Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là Đại sứ quán phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas và quý thính giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu địa chỉ đài saigon.com. Và sau đây mời quý thính giả theo dõi tiết mục những vấn đề hôm nay. Thưa quý thính giả, trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng của Ủy ban Cứu Người Vượt Biển đường trên đường dây từ Virginia và từ Dallas với người bạn đồng nghiệp. Anh Quang Hưng xin chào tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Chào anh Quang Hưng.
Dạ vâng, xin chào anh Dương Phúc, anh Quang Hưng và tất cả quý khán giả thân mến.
Vâng, xin kính chào tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng và anh Dương Phúc cũng với lại quý khán giả. Rất là ngày hôm nay đó, nếu mà tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng ở bên Texas này, chúng tôi sẽ mời anh đi xem hoa Blue Bonnet, biểu tượng của tiểu bang Texas của chúng tôi đấy. Dạ.
Vậy thì cũng hay, nhưng mà ở bên này anh quan tâm biết không? Hôm qua là cái ngày hoa anh đào nở rồi.
Hoa anh đào.
Rất đẹp. Vâng, tháng năm nay nở trễ.
Nhưng mà
rất đẹp. Dạ vâng.
Nhưng mà hoa anh đào đâu phải của DC đâu, đi mượn ở bên Nhật sang mà.
Đúng, chính xác.
nhưng mà đã tặng cho Mỹ, coi như là của Mỹ rồi
anh. Vâng, hôm nay thì chúng ta muốn bàn về đề tài mà cái điều này thì chúng tôi chắc là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng rất là thành thạo, đó là cái việc mà ông tiến sĩ Cù Huy Hòa Vĩ Vũ đó được thả rồi sang Mỹ. Cái vụ này nó khá là một cái tin bất ngờ, nhất là cái bất ngờ diễn tiến của cái chuyện thả ở nhà tù Thanh Hóa, đưa thẳng cho phi trường Nội Bài, bay thẳng sang bên Mỹ. Thì cái diễn tiến sự kiện đó nguồn gốc như thế nào, nó do cái áp lực từ đâu và có cái sự giao ước trao đổi gì không, anh Nguyễn Đình Thắng?
Dạ, trước hết thì chúng tôi cũng xin khẳng định thế này, là có những cái việc mà tôi nghĩ rằng là anh Cù Huy Hòa Vũ là cái người chính danh nhất để mà trả lời, thì trong những trường hợp như vậy chúng tôi sẽ xin tránh không trả lời mặc dù chúng tôi có thông tin. Và chúng tôi đang sắp xếp để có một cuộc họp báo để anh Vũ chính thức trả lời và tiếp xúc với lại công chúng người Việt như người Mỹ. Về cái nội tình thì chúng tôi làm sao cái gì dẫn đến cái việc mà anh Vũ được thả đó, trả tự do đó, thì cái điều này là cái điều mà tôi phải nói cho người Việt của mình là phải tự hiểu được rằng mình đã đóng góp rất nhiều trong các cuộc vận động. Từ lúc mà các bác ở Houston chẳng hạn, tôi còn nhớ là đi xe rất bao nhiêu đường trường để mà đến Hoa Thị Đốn vào tháng 7 năm ngoái để mà lên tiếng về việc mà ông Trương Tấn Sang vào tòa Bạch Ốc gặp Tổng thống Obama. Thì tại sao tôi lại nhắc đến cái chuyện đó? Bởi vì tất cả cái sự mà khởi động để vận động đó, mà áp lực của Hoa Kỳ nó khởi sự từ cái ngày đó. Lý do là tự vì một sự tình cờ thôi. Dĩ nhiên từ trước đến giờ chúng tôi vẫn đang kiểm một số hồ sơ, trong đó có anh Cù Huy Hòa Vũ, có Tiếu Cày, có chị Thảo Phong Thần, vân vân. Thì cái đó chúng tôi vẫn cày. Nhưng mà tình cờ đó là trước ông Trương Tấn Sang sang Hoa Kỳ thì chị luật sư Nguyễn Thị Dương Hà là vợ của anh Cù Huy Hòa Vũ lại cũng đã sang Hoa Kỳ trước đó, mà đâu có ai biết rằng Trương Tấn Sang sẽ sang đâu. Nhưng mà chúng tôi cũng đã đi vận động với Quốc hội Hoa Kỳ và với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, thì tung một cái chúng tôi được tin là ông Trương Tấn Sang sắp sửa sang Hoa Kỳ, thì lập tức chúng tôi bấu ngay vào cái cơ hội đó để đi vận động. Trong đó có ông thượng nghị sĩ Ben Cardin, là chủ tịch của tiểu ban đặc trách về Á Châu và Thái Bình Dương của Thượng viện Hoa Kỳ, và ông dân biểu Ed Roy, ông dân biểu Chris Smith và nhiều người nữa, cũng như là đã gặp bên Bộ Ngoại giao, thì chúng tôi đều nhắc rằng là cần phải đưa vấn đề của các tù nhân lương tâm lên, và trong đó có anh Cù Huy Hòa Vũ. Và đặc biệt họ quan tâm là tự vì ngay trước mặt họ, ngồi ngay trước mặt họ là chị Nguyễn Thị Dương Hà là vợ của một tù nhân lương tâm. Thành ra cái đó nó tạo ấn tượng, trong tôi nghĩ tạo ấn tượng mạnh nhất, bởi vì có chính người vợ đi cầu cứu cho chồng. Và chính ông Ben Cardin vào ngày 24 tháng 7 đang ngồi cạnh ông Trương Tấn Sang tại một cái buổi ăn ở tại Bộ Ngoại giao do ông John Kerry mời. Và chính ông Ben Cardin đã nêu vấn đề của anh Cù Huy Hòa Vũ tại bữa ăn đó với ông Trương Tấn Sang, và nói rằng tôi muốn thấy người này được thả. và ông Trương Tấn Sang có hứa rằng tại Texas, thì cái đó là cái điểm mốc khởi động toàn bộ cái nỗ lực hoạt động suốt từ đó cho đến giờ. Và chúng tôi đã làm việc rất chặt chẽ với văn phòng các dân biểu ở thượng nghị sĩ, dĩ nhiên là âm thầm thôi, với Bộ Ngoại giao nhiều khi là hàng ngày, và cận đến cái ngày mà anh Vũ lên đường đi thì chúng tôi liên lạc rất là thường xuyên để biết cái lộ trình, để biết cái chuyện gì xảy ra, có những cái trục trặc của phút chót như thế nào thì chúng tôi đều biết trước, nhưng mà không thể nào mà tuyên bố công bố ra ngoài ngay. Và có cái dàn xếp có điều kiện nào không thì Mỹ hoàn toàn không chấp nhận bất kỳ một điều kiện nào của cái Việt Nam cả. Chẳng hạn như Việt Nam cũng đặt ra một số cái điều kiện vào phút chót thì Mỹ cả khoang đi ra được không. Thành ra cái đó là cái nội tình, và Mỹ cũng kỳ này rất là cứng đối với phía Việt Nam, bởi vì có một số cái thỏa thuận như là vấn đề mà tiếp nhận những cái kỹ thuật về nguyên tử của Mỹ chẳng hạn, thì Mỹ cũng nói thẳng ra rằng nếu không giải quyết xong trường hợp của anh Cố Hào Vũ thì sẽ không có những cuộc đối thoại và trao đổi về lĩnh vực đó. Và đó là một vài cái điểm chúng tôi có thể nêu ra được cho anh Dương Cục và anh Quang.
Vâng ạ, thưa anh Nguyễn Đình Thắng, nhưng mà cũng có một số những cái tin tức liên quan đến cái gọi là một điều kiện mà chúng ta cũng có thể nhìn thấy trước mắt, tức là thả ra nhưng mà phải đi Mỹ ngay, đi liền thẳng từ nhà tù ra thị trường đi ngay, nó là một trong những điều kiện coi như là trục xuất chứ không có được ở lại Việt Nam, không phải thả bởi vì mãn án tù, nhưng mà lấy cái lý do là đi Mỹ chữa bệnh sức khỏe, nhưng mà đây cũng chỉ là một cái lý do được đặt ra thôi, nhưng mà cái điều kiện là phải đi Mỹ luôn. Và thấy bây giờ những cái tin tức là anh khó lòng lắm mà có thể trở về, trong khi đó thì có một số các nhà tranh đấu khác, ví dụ như là luật sư Nguyễn Văn Đài thì là nói rằng đây là một cái thất bại, một cái mất mát của phong trào dân chủ ở trong nước, là bởi vì là ông tiến sĩ Cố Hà Vũ bắt buộc là phải đi ra nước ngoài, và đa số những người đi ra nước ngoài thì cái vấn đề tranh đấu của họ không có hữu hiệu bằng trong nước. Mà ông Đài đó, ông luật sư Nguyễn Đài, ông còn bảo rằng là trong cái thời gian ông ở tù đó thì nhiều lần an ninh ở trong nhà tù cũng gợi ý là thả tự do để đi nước ngoài, nhưng mà ông ấy không có chấp nhận. Và chúng ta cũng thấy trước đây cũng có một số nhà tranh đấu khác, thí dụ như trường hợp bác sĩ Nguyễn Văn Quế từ chối không đi để ở lại tranh đấu. Thì không biết là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng nghĩ như thế nào về những cái nguồn tin như vậy?
À vâng, trước hết đó là cái điều kiện mà anh Dân Cục nêu ra không phải là cái điều kiện, đó là cách mà nhà nước Việt Nam thực hiện một cái giao ước với Hoa Kỳ mà họ đã kéo dài rất lâu, đáng nhiên họ đã phải trả tự do theo cái lời hứa hẹn từ trước đây rất nhiều, và chúng tôi đã nhiều khi cũng phải lên ruột về cái chuyện đấy, vào phút chót họ lại dựa cửa. Nhưng mà cái đó là cách thực hiện của một cái chính quyền mà không giữ lời, và cho thấy rất là thiếu cái tính nhân bản trong đó. Thành ra cái đó không thể gọi nó là điều kiện được, đó là cách thực hiện của họ. Về cái vấn đề nhận định là đi hay ở nó sẽ hiệu quả hơn đó, thì chúng tôi thấy rằng những người mà bình luận cách này cách kia đều thiếu một yếu tố, tức là thiếu một cái căn bản về luận lý. Tức là cái tự thân nó, cái việc ra đi đó hoặc ở lại nó không mang tính hiệu quả hay không. Và vấn đề là đi thì làm gì, ở lại thì làm gì, có làm đúng cái vị thế của mình, đúng cái cương vị của mình, đúng cái sở trường của mình hay không. Chúng tôi lấy một cái ví dụ thôi. Nếu như chúng ta ở trong nước mà không làm được những cái chuyện gì cả thì ở lại là vô tích sự. Nhưng mà khi ra ngoài có một cái cơ chế thế đứng mới để đi vận động quốc tế, mà chúng ta không làm cái công việc vận động quốc tế mà chúng ta lại cứ thò tay vào trong nước để làm cái công việc ở trong nước mà trước đây ở trong nước đã không làm được thì dĩ nhiên là thiếu hiệu quả rồi. Và cái đó là cái tình trạng của rất nhiều người bỏ nước ra đi, những nhà tranh đấu qua đến hải ngoại rồi, thay vì đặt mình vào trong cái vị thế mới, tôi là ở cái cung trời tự do vẫy vùng được mà không vẫy vùng, lại cứ hành xử như là một người ở trong ao tù mà lại từ xa, thì đương nhiên là nó mất hiệu quả. Thành ra khi mà lý luận thì chúng tôi thấy rằng cái yếu tố là tự đặt mình vào vị thế nào, làm cái gì cho đúng việc và làm việc có đúng cách hay không. Nếu mình làm không đúng việc, mình làm việc không đúng cách thì nó mất hiệu quả, nhưng mất hiệu quả nó không phải vì mình ở trong nước hoặc ở ngoài nước, thì đó là trách nhiệm của chúng tôi, thưa anh.
Trong có một lần anh nói chuyện với lại báo chí người Việt ở hải ngoại đó, thì anh cũng có nói là cái việc mà tiến sĩ Cụ Huy Hòa Vũ được trả tự do từ nhà tù bay thẳng qua Hoa Thịnh Đốn cũng là một cái nhờ là cái dịp đấu tranh trong cái dịp mà ông Trương Tấn Sang đến Hoa Kỳ. Thì lúc bây giờ thì có những cái đấu tranh như thế nào về phía áp lực đối với là ông Trương Tấn Sang khi mà ông đến Hoa Kỳ thưa anh?
Dạ vâng, như tôi trình bày đó là cái dịp mà chúng tôi đưa ra một cái chiến dịch gọi là đòi tự do cho tù nhân lương tâm Việt Nam. Tức là một chiến dịch dài hạn, tổng quát, trải rộng, đi được chiều sâu và đi được dài. Trong đó nó có vấn đề là vận động từng cái vị dân biểu để đỡ đầu cho mỗi một tù nhân lương tâm Việt Nam. Như là đối với trường hợp của anh Cụ Huy Hòa Vũ thì ông dân biểu David Price, ông dân biểu rất kỳ cựu. Và đặc biệt ông ta đã đóng góp rất nhiều trong những cái nỗ lực dân chủ trên toàn cầu. Đã đứng ra đỡ đầu cho anh Cụ Huy Hòa Vũ. Và rồi vận động bên Thượng viện rồi nhiều vị dân biểu cùng lên tiếng hàng loạt, cũng như bên Bộ Ngoại giao họ cũng đã lên tiếng rất là mạnh về anh Cụ Huy Hòa Vũ. Nhưng mà anh Cụ Huy Hòa Vũ chỉ là một trong cả trăm cái hồ sơ mà chúng tôi đang vận động và đã vận động suốt từ đó đến giờ. Và cộng đồng người Việt đã làm cái gì trong cái dịp đó để mà góp phần? Thì các cuộc vận động hành lang vào đúng cái ngày đó, chúng tôi đã đi tiếp xúc với nhiều dân biểu trong cái ngày 24/7, đã có buổi họp báo và đã có buổi biểu tình trước tòa Bạch Ốc. Thành ra tất cả mọi thứ nó đều gom lại, nó tạo cái áp lực đè lên trên hành pháp Obama để mà phải áp lực Việt Nam phải nhượng bộ một cái gì đó. Nếu như mà muốn phát triển về mậu dịch, muốn phát triển những quan hệ đối tác về quốc phòng, về an ninh, về chống khủng bố vân vân, thì Việt Nam phải nhượng bộ một cái gì đó. Chứ nếu không thì rất khó để mà Obama quay trở lại mà trả lời được quốc hội. Thì cái đó là cái áp lực mà từ cái cộng đồng người Việt ta đã đè nặng lên chính quyền của chúng ta là chính quyền Mỹ, để cho chính quyền Mỹ phải áp lực với chính quyền Việt Nam và có một số cái nhiệm vụ. Và chúng tôi cũng khẳng định thế này, trả tự do cho một người chưa đủ, chúng tôi đòi là tất cả mọi người. Và tôi cũng rất kỳ vọng và tin tưởng rằng anh Cụ Huy Hòa Vũ khi sang bên này, ngoài những tất cả công việc khác của anh làm đó, thì anh sẽ tiếp một tay để đẩy mạnh nỗ lực đòi tự do cho tất cả những người tù nhân lương tâm vẫn còn ở trong nhà tù Việt Nam hiện nay.
Vâng, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, chúng tôi hỏi thêm một cái câu hỏi như thế này là trong cùng một cái câu nói mà anh nói đó, là anh nói rằng là cũng rất là may là vô tình thôi. Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà, tức là vợ của tiến sĩ Cụ Huy Hòa Vũ, có dịp đến Hoa Kỳ để mà có mặt ở Hoa Thịnh Đốn. Thực sự ra thì theo chúng tôi hiểu đó, là năm ngoái đó thì bà Nguyễn Thị Dương Hà cũng đã nói với lại báo chí về cái ý tưởng là phía bên nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam là muốn trả tự do cho chồng bà là luật sư Cụ Huy Hòa Vũ, nhưng mà phải lưu vong. Thì bà không có chịu và ông không có chịu. Nhưng mà khi mà cái chuyến đi của bà Dương Hà đến Hoa Thịnh Đốn á, thì bà không có nói tiếp chuyện với là báo chí, nhưng mà chỉ có nói là chúng tôi đến cái chuyện riêng. Thì ngay từ cái giờ phút này chúng tôi ngồi ở đây, ngày hôm nay, thì chúng tôi nghĩ rằng trở lại cái thời gian mà bà Dương Hà qua Hoa Kỳ, chắc chắn là bà đến đây để mà bà tìm hiểu cái môi trường, hay là cũng cần phải gặp gỡ đến một cái viên chức của chính phủ nào đó can thiệp cho chồng bà qua bên sang sống tại Hoa Kỳ. Nhưng mà đâu phải là cái chuyện vô tình đâu, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng.
Không phải vậy đâu, thưa anh Quang Hưng, chắc là, nhưng mà cái câu trả lời sẽ là phải dành chị Dương Hà. Và tôi chỉ có thể trả lời ngắn gọn như thế này thôi. Đó là chị Dương Hà sang bên này hoàn toàn không có một kế hoạch nào để tiếp xúc với lại bất kỳ một chính giới nào hết. Chị chỉ sang Mỹ để mà đi thăm một vài thân nhân và để mà thăm Hoa Kỳ, chứ hoàn toàn không có một kế hoạch nào sắp xếp. Tại sao chúng tôi biết vậy? Bởi vì chúng tôi khi được một người quen là anh Vũ Quốc Dục ở bên Đức, là người thường xuyên làm việc với chị Dương Hà trong cái vụ mà án của anh Cụ Hòa Vũ đó, báo động cho chúng tôi và cũng nói dặn chị Dương Hà đến thì phải báo cho chúng ngay. Và khi chị Dương Hà đến thì lúc đó chúng tôi mới bắt đầu khởi sự đi liên lạc để sắp xếp tất cả cuộc hẹn. Thì chúng tôi biết là không hề có một cái tính toán nào trước đó.
Nhớ lại cái thời gian mà chị Nguyễn Thị Dương Hà sang bên Mỹ, chúng tôi có nhìn lại cái hình ảnh, thì khi mà chị đến phi trường thì thấy có vợ chồng giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, rồi có anh Nguyễn Khanh của Đại FP ra đón nữa, và sau đó thì chúng tôi có liên lạc với giáo sư Bích, thì anh Nguyễn Hồng Bích nói rằng chị Hà cũng không có muốn lên đài phỏng vấn gì cả. Thời gian đó thì chị Hà đó cũng ở tán túc ở nhà anh Bích. Và sau đó thì có những cái tin bên lề cho biết rằng là cũng có một số những người hoạt động tại Khoa Thịnh Đốn, bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, trong đó có cả Nguyễn Đình Thắng, cũng thu xếp để cho chị gặp một vài nhân vật trong Bộ Ngoại giao hoặc là một số các dân biểu. Điều đó có đúng không anh?
Dạ vâng, chúng tôi đi suốt ngày với chị Dương Hà trong suốt cái mấy ngày đó, thì anh cùng với một vài người nữa mà như anh Đặng Đức Hân Hoan là Ma Lân là cùng với chúng tôi đi suốt ngày để mà tiếp xúc với là các dân biểu, những từng nghị sĩ bên Bộ Ngoại giao cũng như nhiều cái tổ chức nhân quyền quốc tế. Và đó là lần đầu tiên mà chị Dương Hà được tiếp xúc với lại những cái tổ chức quốc tế và đã tranh đấu cho anh Cụ Hào Vũ từ bấy lâu nay, nhưng mà chính trị cũng không biết nữa. Thế là đó là một cuộc tiếp xúc mà tôi nghĩ rằng tạo một cái sự tự tin hơn cho chị Dương Hà, bởi chị Dương Hà thấy rằng ở ngoài này có rất nhiều người lên tiếng can thiệp, mặc dù chị không biết, nhưng mà có rất nhiều người, kể cả cộng đồng người Việt của mình ở hải ngoại.
Theo tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, như thế là tiến sĩ Cụ Huy Hào Vũ bây giờ đã ở bên Hoa Thịnh Đốn rồi, thì cái cơ hội mà theo chúng tôi nghĩ thì chắc có lẽ là không có thể nào trở về được đâu. Thông thường á, thì từ xưa đến giờ thì Hoa Kỳ ít khi từ chối về cấp quy chế tị nạn gọi là thường trú nhân đối với lại một nhà tranh đấu giống như là luật sư Cụ Huy Hào Vũ như vậy. Thì nếu mà sự... Cái trường hợp của luật sư Cụ Huy Hào Vũ bây giờ đó là ở bên Mỹ luôn như vậy, thì anh có nghĩ là có lợi hay là bất lợi cho cái việc mà chúng ta tiếp tục tranh đấu hay không?
Dạ vâng, trước hết là cái câu trả lời và câu khẳng định rằng là sẽ ở lại luôn hoặc là được cấp quy chế là quy chế kia đấy, thì cái đó phải để cho anh Cụ Huy Hào Vũ, chúng tôi không dám lạm bàn. Còn trở lại vấn đề ở ngoài hay ở trong có hiệu quả đó, thì chúng tôi lại lấy một cái ví dụ như là trong gia đình chúng ta, ở trong căn nhà tự dưng một hôm cướp nó vào, nó trói vô tất cả mọi người, nó quay lại hết và chúng ta không cựa quậy được gì hết, may có một người chạy thoát ra ngoài để mà cầu cứu cả làng cả xóm, kéo đến để dập cái đám cướp lên đi để giải thoát gia đình của mình. Nếu mà làm được cái chuyện đó thì nó hiệu quả, coi như chạy ra ngoài không làm gì cả, an binh bất động, chỉ có đứng lâu lâu thều thào gọi vào trong nhà và nói cựa đi quậy đi, thì các chuyện là chuyện vô ích là phải rồi. Là cái vấn đề mình làm cái gì, mình có xác định được vị trí của mình hay không, cái khả năng của mình làm được đến đâu, mình có mục tiêu hay không, làm đúng việc hay không, làm việc đúng cách hay không, cái đó mới là quan trọng. Còn mình chọn cái thế đứng nào, chọn cái địa bàn nào, đó là mình phải làm đúng với lại cái địa bàn và cái thế đứng đó. Đằng này nhiều khi bị tung ra rồi, bị văng ra rồi, không chọn được, không chủ động nữa, thiếu cái sự chủ động thì đương nhiên là thiếu hiệu quả, là cái chuyện không đáng ngạc nhiên. Nếu mà có hiệu quả thì đó mới là chuyện lạ. Thế tôi thấy rằng cộng đồng chúng ta hải ngoại cần phải đặt lại câu hỏi rằng tôi đang đứng vị trí nào, cái thế đứng của tôi là cái gì, tôi có làm đúng sở trường của mình hay không, tôi có vận dụng tận dụng cái thế thượng phong của mình ở trong nước hoặc ở hải ngoại hay không, thì cái đó là cái điều mà cần phải tự hỏi trước, chứ không thuần túy không phải là ở trong nước có lợi hơn hoặc có hại hơn, không phải ở hải ngoại có lợi hơn hoặc có hại hơn. Mỗi người đúng cái vị thế của mình, đúng cái cương vị của mình và có phối hợp với nhau thì lúc đó chúng ta có thể thay đổi được thời cuộc ra.
Thưa anh Nguyễn Đình Thắng, cái gốc của ông Cụ Huy Hòa Vũ thì mọi người cũng đều biết, ông ấy là con ông Cụ Huy Cận, nhà thơ Cụ Huy Cận đã từng giữ chức thứ trưởng văn hóa của chính quyền cộng sản, và con nuôi của ông nhà thơ nổi tiếng Xuân Diệu cũng giữ chức vụ lớn trong Đảng Cộng sản. Và khi mà ông ấy tốt nghiệp cái bằng luật cũng như là tiến sĩ văn chương ở bên Pháp về đó, thì ông giữ chức vụ cao cấp của Bộ Ngoại giao Cộng sản. Cho tới khi ông rời bỏ cái chức vụ này ra mở văn phòng riêng và đã bày tỏ những cái bất đồng chính kiến, kể cả việc kiện ông Nguyễn Tấn Dũng về cái vụ Bosit đó, thì người ta gọi ông là nhà bất đồng chính kiến. Thì có nhiều người lý luận rằng ông ta chỉ bất đồng chính kiến với cấp lãnh đạo của Cộng sản, chứ không chống chủ nghĩa Cộng sản. Và ông muốn cải tổ cái chính quyền Cộng sản nhiều hơn và chủ trương là có những cái chính sách, tức là nó nhiều đảng phái hoạt động chứ không phải là độc tôn chỉ một đảng cộng sản, tức là đa nguyên đó. Thì cái điều này nó nhiều người cho rằng nó cũng không có đáp ứng đúng với lại tất cả cái cao trào tranh đấu hiện nay ở tại Việt Nam, tức là loại trừ đảng cộng sản. Anh nghĩ sao?
Dạ vâng, chúng tôi lại cũng nghĩ rằng đây là câu trả lời mà phải dành cho tiến sĩ Phù Huy Hà Vũ. Chúng tôi thì có nói chuyện nhiều trong mấy ngày qua, và chúng tôi có cái nhận định riêng của mình, và chúng tôi thấy rằng cái lập luận như vậy nó không đúng. Nhưng mà cái câu trả lời vẫn phải là đến từ anh Phù Huy Hà Vũ.
Mà vâng. À, bây giờ thì xoay qua cái đề tài mà hồi nãy đó anh Nguyễn Đình Thắng có nhắc tới, đó là cái cuộc vận động về cái việc gọi là phóng thích, bảo trợ cho các tù nhân lương tâm. Tại sao lại không tập trung để mà đòi hỏi cái vấn đề nhân quyền hay là đạt dân chủ, thì làm gì còn có tù nhân lương tâm nữa? Tại sao lại vì vận động từng người cho dù có giải thoát được hết những tù nhân lương tâm, mà thật ra cũng đâu có bao nhiêu và cũng đâu có cải tổ gì cái được cái vấn đề vi phạm mà nhân quyền, bởi vì tù nhân lương tâm trên nguyên tắc cộng sản đâu có nhận là có tù nhân lương tâm đâu. Ông điếu cày ông đâu bị tù về cái tội chống chính quyền đâu, ông bị tù về cái tội trốn thuế mà. Tại sao lại phải vận động như vậy? Nó có vẻ có cái tính cách là nó từng người một như vậy thì nó vất vả và mất công hơn nhiều anh.
Dạ vâng. Nếu mà ai đó có thể chỉ cho chúng tôi cách học và chứng minh được, chính mình chứng minh được rằng có cách nào khác để mà đưa đến dân chủ, thì chúng tôi bái phục và sẽ ủng hộ ngay. Nhưng mà phải chứng minh, chứ không thể chỉ có nói lập thuyết thôi, lý luận thôi, mà phải chứng minh bằng thành quả, phải báo trước, dự báo trước thành quả 3 tháng tới tôi sẽ đạt được cái gì, 6 tháng tới đạt được cái gì, và chúng ta cứ theo đó mà đối chiếu, xem thành quả có đạt được hay không. Nhưng mà trở lại tại sao chúng tôi lại chọn cái giải pháp là tù nhân lương tâm là như thế này. Tranh đấu nhân quyền nó khác với tranh đấu dân chủ. Nhân quyền có nghĩa là chúng ta đi bảo vệ nhân quyền của những người bị đàn áp. Còn dân chủ đó, chúng ta tạo một cái điều kiện, cơ hội, cái nội lực để cho chính họ, những người bị đàn áp, bảo vệ quyền của họ. Và cái đó nó mới trường tồn, mới lâu dài. Phải làm sao cho đất nước Việt Nam, trong đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam đủ cái nội lực để tự bảo vệ quyền của mình, không những dưới chế độ độc tài này mà còn cản chặn những chế độ độc tài khác.
Dạ, vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Đình.
Và muốn như vậy thì phải có ba yếu tố. Yếu tố thứ nhất là người dân phải ý thức được cái quyền của mình, trách nhiệm của mình để tự bảo vệ quyền của mình và bảo vệ quyền của người khác. Cái thứ hai là người dân có ý thức nhưng mà không có tập hợp lại được với nhau thì cũng chẳng đến đâu, do nó cần những người lãnh đạo, những người tổ chức quần chúng. Cái ông Obama thằng ngày xưa là chuyên viên tổ chức quần chúng, tổ chức cộng đồng đó, community organizer. Là cần phải những người đó để quy tụ người lại với nhau thì mới thành thế và lực. Nhưng mà đến đó cũng chưa xong, mà cần phải có những cái tổ chức xã hội dân sự để làm gì? Để làm phương tiện hoạt động cho những người đi tổ chức quần chúng, và cũng là cái môi trường để quần chúng quy tụ lại được với nhau. Họ đến được với nhau để còn lắng nghe cả nghìn người, một người lãnh đạo phát biểu như bà Aung San Suu Kyi. Nhưng mà sau đó làm gì nữa? Bà Aung San Suu Kyi đâu tổ chức được, mà có hàng loạt những cái dàn nhân sự ở trong những tổ chức nằm trong nước và nằm ở hải ngoại của người Miến Điện để tổ chức quần chúng. Thì nó mới nuôi dưỡng được cái phong trào dân chủ hóa. Đã phải có ba yếu tố đó, mà cái yếu tố nhân sự đi tổ chức tiên phong đó là cái yếu tố rất quan trọng. Nếu thiếu họ thì mất cái chất keo sơn, người dân không quy tụ lại được. Thì những nhà tranh đấu dân chủ là những người tiên phong, và họ lâm nạn thì họ hiện nay đang là tù nhân lương tâm. Họ như là những dũng tướng ở ngay trận đầu, tuyến đầu của các mặt trận dân chủ. Nếu chúng ta không giải cứu họ thì lấy ai để tiếp tục cái công cuộc chiến đấu cho dân chủ? Thế nên cách nhìn của chúng tôi nó là như vậy, tức là phải bảo vệ, đừng để họ bị bắt. Và khi họ bị bắt rồi thì phải giải cứu họ, bởi họ là dũng tướng ở trong cái trận tuyến tranh đấu cho dân chủ. Nếu không có những dũng tướng đó thì chúng ta luôn luôn là tập chân tại chỗ, hoặc có khi còn bị lôi. Do đó cái lập luận rằng thôi cứ đến dân chủ đi thì mọi người sẽ được trả tự do là cái lập luận đặt cái cày trước con trâu, lập luận ngược, đi ngược đầu xuống đất.
Vâng, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, là cái việc mà tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ qua bên Mỹ đó, thì bên Việt Nam những cái nguồn thông tin trên báo chí chính của Cộng sản Việt Nam họ không có đăng về cái tin này. Nhưng mà đối với lại những người trên mạng thì họ biết hết và họ cũng có bàn thảo, họ cũng có nói. Thì họ cũng đưa ra một số những cái ví dụ về cái trường hợp như là ông Đoàn Viết Hoạt hoặc là bà Trần Khải Thanh Thủy. Thì lúc bắt đầu đó thì khi mà ông Đoàn Viết Hoạt đó, qua Mỹ đó, thì người ta cũng nói rằng là ông Đoàn Viết Hoạt là gà của Cộng sản Việt Nam rồi qua bên hải ngoại để mà hoạt động quý phá. Rồi bà Trần Khải Thanh Thủy thì cũng vậy thôi. Rồi qua bên này thì cũng gây ra một số những là tay sai của nhà nước vân 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 vân. Thì ông Cù Vi Hòa Vũ là một người xuất thân từ Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì liệu nếu mà khi mà ông qua bên Mỹ này rồi đó thì ông chắc chắn là phải đối diện, đối mặt với lại những cái lời nói như giống như là trường hợp của Đoàn Viết Hoạt hay là Trần Khải Thanh Thủy, thì liệu là ông Cù Huy Hào Vũ có thể vượt qua được những cái thử thách đó hay không, và ông Cù Huy Hào Vũ có thể chứng minh là có thể hòa nhập được với lại cộng đồng ở hải ngoại hay không, thì tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng anh nghĩ như thế nào ạ?
Dạ vâng, chúng tôi xin trả lời một phần thôi. Và trở lại cái câu trả lời chính danh nhất là anh Cù Hào Vũ là người trả lời câu hỏi. Tôi nghĩ rằng đó câu hỏi rất chính đáng, nhưng mà không phải là cái thật sự của chúng tôi, không phải như thế. Thế chúng tôi có cương vị chúng tôi để trả lời. Rồi tôi thấy thế này, tùy mình hoạt động ở tầm mức nào. Nếu như chúng ta quanh quẩn để mà nghe những cái lời bàn ra tán vào mà không góp được phần nào đó, tức là cái lời nói thì không mất tiền mua nhưng mà cũng chẳng đạt đến cái gì cả, một cái cụ thể để mà thay đổi đất nước. Thì nếu chúng ta bị thiệt vào trong cái những cái lời bình luận như vậy, vô thưởng vô phạt như vậy hoặc là bâng quơ như vậy thì ta sẽ mất thì giờ, không còn làm gì được hết. Còn phải việc thì phải chờ đến những người trong nước ra, mà ngay ở đây thì anh Dương Phục, anh Quan Thương cũng biết là những người hoạt động ngay cá nhân chúng tôi thì có rất nhiều lời bàn này kia. Tôi kính trọng cái tư tưởng của mọi người bởi chúng ta ở đất nước tự do, dân chủ. Nhưng mà quan tâm hay không thì lại là cái quyền của chúng ta. Thế chúng tôi làm việc ở cái tầm mức là cứ làm việc với lại quốc tế. Dân biểu Hoa Kỳ, thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, bên hành pháp này kia vân vân. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, đại sứ quốc tế ở tại Việt Nam, các chính quyền quốc tế, các tổ chức nhân quyền quốc tế vân 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 vân. Thì như vậy họ không bao giờ đặt những câu hỏi đó hết, và họ chẳng biết đến những câu hỏi, họ chẳng thắc mắc câu hỏi đó. Chúng ta phải đặt cái cương vị của mình là quốc tế vận, còn trong cộng đồng chúng ta rất cần, nhưng mà cần để làm gì? Cần để cùng nhau hợp lực quốc tế vận, chứ không phải cần để mà cứ đặt vấn đề qua lại hỏi xong rồi được trả lời lại hỏi thêm câu nữa. Và cuối cùng chẳng bao giờ thỏa đáng cả, phải không thưa anh?
Đang, đồng ý.
Phải để mà hỏi thôi.
Đồng ý với anh Nguyễn Đình Thắng. Thôi có lẽ là bây giờ cái những như anh Thắng nói, có những cái câu hỏi là phải chính anh Cầu Hiệu Vĩ cũng trả lời thì mới hợp lý. Nhưng mà bây giờ chúng ta đợi, tại vì chưa lúc là lúc để anh ấy lên tiếng. Có lẽ là ít ngày nữa thì có thể có một cuộc họp báo chính thức chăng. Vâng. Bây giờ thì còn ít thì giờ còn lại đây anh Thắng, chúng tôi muốn chuyển qua một cái đề tài này nó không có nằm trong liên quan những cái tin nóng như là cái tin anh của Huy Hòa Vũ, nhưng mà nó có liên quan kỳ vừa rồi đó. Thưa anh Nguyễn Đình Thắng, anh Quang Hưng, thưa quý khán giả, chúng tôi có đi một loạt sang các quốc gia ở vùng Á Châu, Philippines, Campuchia, Thái Lan, và tại Thái Lan thì chúng tôi cũng thực hiện một số những cái cuộc phỏng vấn đặc biệt. Trong đó có cả vua nhà tù và một số những cái sừng sót lại của tù nhân chính trị, những các quý vị đại diện cho cộng đồng Hmong, rồi quý vị đại diện cho con dâu ở bên đó nữa.